được trời ban phước lành. Giảng trọng, câu trên nói giữ tâm hiền hay Ngọc Đế. Các nhà nho về sau tránh né, không muốn dùng danh xưng Thượng Đế, nên dùng chữ Lý để thay thế. Nhưng chữ ấy thật chưa đủ nghĩa, bởi vì người đời nói đến Thượng Đế đều có ý kính sợ. Nếu chỉ dùng một chữ Lý để thay, đâu có ai kính sợ. Ví như có người con gái xinh đẹp trong căn phòng kính, có người bước vào phòng ấy, tâm ham muốn dục dục bỗng dưng bùng phát. Chợt nghe có người bảo rằng trong phòng này có thánh tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô gái ấy đến đây để dâng hương. Khi ấy, cho dù là kẻ cực kỳ xấu ác, ắt cũng phải sinh lòng kính sợ, chứ hẳn ở ngay trước tượng Ngọc Đế mà dám buông thả làm càn. Nhưng nếu thay vì thế lại nghe có người bảo rằng nếu ông làm việc càn rỡ như thế là hoàn toàn không theo đúng lý, mà trái nghịch với lý, tức là mũi để thiên hạ được an trị, người người đều không biết e dè sợ sệt, đó là đầu mũi khiến thiên hạ đại loạn. Huống gì trong thế gian này muôn sự buôn vật đều không chỗ nào ra ngoài chữ lý. Nếu nói trời là lý,
khái niệm về lý là một trong những phát triển về nội dung triết học trong nho giáo qua nỗ lực tiếp thu và hoàn chỉnh của các nhà nho từ Trình Hạo, Trình Di trở về sau. Trình Hạo chủ trương thiên tức lý giả, qua đó xem lý là cội nguồn, bản thể của vũ trụ, nên đó tức là trời. Trình Di lại nói tính giả lý giả, và hiểu khái niệm tính ở đây tức là tính thiện của con người. Đoạn này tiên sinh An Sĩ đưa ra các lập luận đều để chỉ rõ các khái niệm còn chưa rõ nghĩa của các nhà nho về lý, tính, vân vân.
Thì tính cũng là lý. Các nhà nho gọi mệnh trời là tính, rút lại thì lý mệnh cũng gọi là lý. Suy xét ra như vậy thật không thể không bật cười. Đời Tống, tiên sinh Lục Tượng Sơn.
Lục Tượng Sơn tức Lục Cửu Uyên, sinh vào năm 1139 và mất năm 1192, là người tiếp nối những tư tưởng của Trình Di, Trình Hạo, nhưng đưa ra rất nhiều phát kiến giúp cho hệ thống tư tưởng này được hoàn chỉnh hơn.
Năm lên 6 tuổi, một hôm bỗng khởi sinh thắc mắc, không biết tận cùng của vũ trụ trời đất này là nơi đâu. Suy nghĩ mãi về điều này đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Đến khi đã thành một ông già tóc bạc, mỗi ngày vẫn luôn suy nghĩ mà không biết ông trời mình những đội trên đầu đó thật ra là gì, lại có thể an bày sắp xếp hết thảy các loài hữu tình có sinh mạng như thế. Tiên sinh Y Xuyên.
Tiên sinh Y Xuyên tức Trình Di.
Tham vấn Thiệu Khang Tiết.
Thiệu Khang Tiết tên thật là Thiệu Ung, tự là Nghiên Phu, hiệu là Khang Tiết, sinh năm 1011, mất năm 1077.
Chỉ cái bàn ăn trước mặt mà hỏi, như cái bàn này là nằm trên mặt đất, không biết cả vũ trụ trời đất này. Bây giờ là gì thế mà mất đi chăng? Nên phải biết rằng trong ba cõi,
ba cõi tức tam giới, theo kinh Phật thì tất cả chúng sinh trong luân hồi đều không ra ngoài ba cõi.
Chúng sinh trong cõi này đều có tham dục. Từ dưới đếm lên có cả thảy sáu cảnh trời, tuần từ kể ra như sau. Một, cảnh trời tứ dương, tứ dương thiên, do bốn vị đại thiên dương phân chia cai quản bốn đại bộ châu, mỗi châu rộng 42.000 do tuần. Cung điện cư trú của mỗi vị đều nằm trong phạm vi của một mặt trời, một mặt trăng. Hai, cảnh trời đao lợi, đao lợi thiên. Tiếng Phạn dịch âm là đao lợi, ba nghĩa là 33, nên cũng gọi là cảnh trời 33, tam thập tam thiên. Giữa trung tâm là nơi cư trú của vị đế thích, tám phương chung quanh.
Tám phương bao gồm bốn phương chính là đông, tây, nam, bắc, và bốn phương phụ là đông nam.
Cảnh trời tha hóa tự tại, tha hóa tự tại thiên. Sáu cảnh trời này trải qua thời gian mỗi một kiếp, rồi đều sẽ bị năng lửa hủy hoại. Trong thời gian tồn tại thì thọ mạng dài ngắn, cho đến cung điện thành ấp như thế nào, hình thể y phục nặng nhẹ ra sao đều có ghi rõ trong Đại Tạng Kinh, ở đây không thể kể ra hết. Lời bàn. Đế quân nói rằng ắt được trời ban phước lành, như vậy là ai ban? Chính là vì đau lợi thiên dương. Nho gia tôn xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đạo gia tôn xưng là Ngọc Đế hoặc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Trong kinh Phật thường gọi là Tam Thập Tam Thiên Vương hoặc Đế Thích hoặc Thích Đề Hoàng Nhân. Thật ra cũng chỉ đến một vị Thượng Đế có quyền uy thống nhiếp hết bốn vị Đại Thiên Vương.
18 cảnh trời thuộc cõi sắc. Bên trên cõi dục có cõi sắc, gọi tên như vậy vì chúng sinh trong cõi này chỉ có thân thể mang hình sắc, nhưng không có ái dục nam nữ. Từ dưới tính lên có cả thảy là 18 cảnh trời, tuần tự kể ra như sau. 1. Cảnh trời phạm chúng, phạm chúng thiên. 2. Cảnh trời phạm phụ, phạm phụ thiên. 3. Cảnh trời đại phạm, đại phạm thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời sơ thiền, sơ thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian một kiếp cũng đều bị nạn lửa hủy hoại. 4. Cảnh trời thiểu quang, thiểu quang thiên. 5. Cảnh trời vô lượng quang, vô lượng quang thiên. 6. Cảnh trời quang âm, quang âm thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời nhị thiền, nhị thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian 7 kiếp đều sẽ bị nạn hồng thủy hủy hoại. 7. Cảnh trời thiểu tịnh, thiểu tịnh thiên. 8. Cảnh trời vô lượng tịnh, vô lượng tịnh thiên. 9. Cảnh trời biến tịnh, biến tịnh thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời tam thiền, tam thiền thiên. Mỗi cảnh trời này cũng được gọi chung là năm cảnh trời bất hoàng, ngũ bất hoàng thiên. 18 cảnh trời như trên, chư thiên ở đó đều tu tập phạm hạnh thanh tịnh cùng các pháp thiền định phước lạc, chỉ là mức độ nhiều ít sâu cạn không giống nhau. 4 cảnh trời thuộc cõi vô sắc. Bên trên cõi sắc lại có 4 cảnh trời. 1 là cảnh trời không vô biên. 2 là cảnh trời thích vô biên. 3 là cảnh trời vô sở hữu. 4 là cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng. Chư thiên ở các cảnh trời này chỉ thọ hưởng kết quả do tu các pháp thiền định vô sắc, không còn nghiệp quả có hình sắc, nên gọi chúng là cõi vô sắc. Lời bàn. Cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng là cao nhất trong ba cõi. Chư thiên ở đó có tuổi thọ đến 84.000 đại kiếp, nhưng thảy đều chưa thấu rõ được chân tâm sáng suốt màu nhiệm, nên một khi phước trời đã hết vẫn phải trở lại lưu chuyển trong luân hồi. Nếu nhìn từ góc độ là linh giác trong vạn vật, lẽ nào chỉ có thể gọi chung là người mà không phân biệt kẻ hiền người ngu, kẻ cao quý người hạ tiện? Trong kinh dạy rằng giữ tròn năm giới thì được sinh trong cõi người, tu 10 thiện nghiệp thì được sinh lên cõi trời. Tuy nhiên trong việc làm theo năm giới với 10 thiện nghiệp lại cũng có những mức độ nhiều ít sâu cạn khác nhau, cho nên trong cõi người phước đức của mỗi người cũng không giống nhau. Chư thiên trong các cảnh trời cũng vậy, phước đức của mỗi vị cũng không giống nhau. 2. Sự phân chia phàm thánh ở các cảnh trời. Hỏi: trong 28 cảnh trời đã kể trên, cảnh trời nào là phàm, cảnh trời nào là thánh? Đáp: có 2 cảnh trời thuộc về phàm, 5 cảnh trời thuộc về thánh, còn lại 21 cảnh trời khác đều là chỗ phàm thánh cùng cư trú. 2 cảnh trời thuộc về phàm là cảnh trời đại phạm thiên thuộc sơ thiền thiên và cảnh trời vô tưởng thuộc tứ thiền thiên. Vì sao như vậy? Vì ở cảnh trời đại phạm, đại phạm thiên vương không hề biết rằng tất cả chúng sinh trong 6 đường.
6 đường bao gồm 3 đường lành là cõi người, cõi Atula và cõi trời. 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh.
Thảy đều là do nghiệp đã tạo mà phải lưu chuyển sinh tử. Lại tự cho rằng mình là cao quý, chỉ có chính mình mới có khả năng kiến tạo ra hết thảy trời đất, người, vật, do đó mà sinh khởi tà kiến. Còn ở cảnh trời vô tưởng, chư thiên ở đó toàn là những kẻ ngoại đạo, trước đây tu tập pháp định vô tưởng mà sinh về đó, được hưởng quả báo 500 kiếp, tâm thức rỗng không, không có tư tưởng gì, rồi tự cho đó là niết bàn. Chư thiên cảnh trời này sau khi thọ hết quả báo sẽ khởi sinh tà kiến, rồi sinh vào địa ngục. 5 cảnh trời thuộc về các bậc thánh nằm trên cảnh trời quan quả, bao gồm các cảnh trời vô nhiệt, vô thiền, thiền kiến, thiền hiện và sắc cứu cánh.
được gọi chung là ngũ tình cư thiên.
Nah.